duyên kiếp đương hành, nan tiến giải, thức tâm tự tiến ly an bài. Vạn linh tụ hợp hòa, nhân cách, tri điển phân minh tự tiến hoài. Duyên kiếp đương hành, bây giờ chúng ta đang bận biểu ở trong cái cơ thể này, hồn phía duyên kiếp đương hành, nan tiến giải, nhiều người tu tu, rồi cũng đặt nhiều câu hỏi, khó tiên qua, làm sao đạt được, rất khó tiên. Mà mình thức tâm, mình trở về với thanh tịnh rồi, tự tiên ly an bài, mình đi tới từ từ, một ngày tới tối, 24/24 chúng ta đang đi chứ không có ai ngừng nằm đó đâu. Tư tưởng từ nhỏ đến lớn đang tiên 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 lần, bây giờ các bạn dồn trên trời thấy cũng may cũng đang chạy, mà trong lòng ta đây đều là tiên qua lần lần, từ từ thứ tự, từ hạ tới trung, từ trung tới thượng. Vạn linh tụ hợp hòa nhân cách đó, vạn linh tụ hợp tùy theo cái cơ duyên tuổi tác của các bạn, mà nó tụ hợp hòa nhân cách, nó thành ra một con người, xứng đáng của một con người, tri điển phân minh tự tiến hoài. Đó, khi mà các bạn bắt được luồng thanh điển rồi, là cái thanh điển là cái trí của các bạn, phân minh tự tiến hoài, nắm cái phần thanh đó mà đi lên mãi mãi. Cho nên trong lúc giờ thiền các bạn thấy sung sướng nhẹ nhàng. Nhờ cái gì? Nhờ trí điển phân minh đó mà nó đi, nó lần lần nó đi lên mãi, lên mãi, lên mãi, lên mãi, lên tới chừng nào mà hết lên được rồi nó mới hồi lại. Đó. Nhưng mà cứ nhớ cái đó mãi, tại sao chúng ta nhớ cái đó trong cái không, không thể đem cho loài người thấy, mà chính thâm tâm chúng ta đã thấy rõ, cái phần đó là cái phần phân minh tự tiến hoài, nó đi mãi. Bởi vì tại sao nó có thể chứng minh nó tiến hoài, trước kia chúng ta tu đâu có. Bây giờ chúng ta tu bắt đầu nó đã có rồi nó càng có nữa. Mỗi năm mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác, mỗi ngày mỗi khác. Tiến hoài trong cảnh thực hư thì lên trong cái thực hư. Ở đời thì cơ thể chúng ta nó có hiện thực của mắt đời và thấy cái hư không bên trên, mà bên trên rồi đi lên được bên trên rồi chúng ta thấy sự thực mà thấy cái hư ngược lại của đời. Cái hư của đời là trong cái trụ nó phải có cái tan, trong cái kia, cái thực, cái cảnh thực kia thì nó trường sanh bất tử. Mênh mông trời đất người người quan tâm, đó, mênh mông trời đất người người quan tâm. Ngay trong cái cộng đồng tiểu thiên địa chúng ta đây, vạn linh cũng quan tâm. Quan tâm sanh diệt trường tồn, đó, thấy cái sự sanh và sự diệt của nội tâm chúng ta nó có nhiều câu hỏi hàng ngày. Làm sao mới tiến tới trường tồn được? Quy hồn, quy vía, tánh dục nhập tâm. Ta tu mục đích để cho nó quy hồn, quy vía nó trở về căn bản sẵn có của nó, để tránh cái sự dồn dập của thế gian và sự đau khổ chính mình đã tạo ra. Thực hành thấu đạt diệu thâm, rượu rào lý thuyết càng lập càng sai. Chúng ta chỉ có cái thực hành mới thấu đạo diệu thâm, thấu đạt cái diệu thâm là thấu đạt được cái quyền diệu thâm sâu thâm cao ở bên trên. Mà chúng ta cứ nói hoài, lý luận hoài, lý thuyết thì càng lầm càng sai chứ không bao giờ tiến. Các bạn thấy không, bây giờ chúng ta tu, chúng ta thấy những người thực hành đều đạt hết, nhưng mà những người lý luận nói đông nói tây xưng hô rốt cuộc đều bị sàng sảy ra ngoài lệ, không được vô trong cái chân điển của vô vi nữa. À, mà mọi người thức hành thì được hết rồi. Duyên tình số kiếp an bài, sanh rồi lại diệt trổ tài như không. Cái duyên tình số kiếp ở thế gian này nó được an bài. Không có nên lấy cái đạo mà nói tầm bậy tầm bạ rồi đặt vô rồi như tôi này tôi kia tôi nọ đó, rồi nó đau khổ. Mà chúng ta thấy rõ sanh rồi là diệt trổ tài như không, nói chúng ta hay cũng không còn làm ố ích gì hết, chỉ là tu để tiến tới, để hiểu sự sai lầm của mình và tự sửa tự tiến. Nó càng nhẹ càng thanh hơn, thiên cơ chuyển qua từ vọng, làm người thay đổi phải tập thiên cơ. Thiên cơ chuyển qua từ vọng, bởi vậy từ ngày chưa tu các bạn thấy rõ rồi, các bạn ở trong cái mịt mù tâm tối của hạ trí sân si. Rồi các bạn tiến lên, rồi các bạn cũng thấy chứng minh rõ sự chuyển hóa từ vọng. Từ ngày chưa tu, bây giờ tu rồi thấy cái tâm trạng nó khác. Nếu mà bên trên không mở, làm sao bộ đầu các bạn được nhẹ nhàng và trí óc các bạn được đạt tới sự thông minh. Mà trong lúc đó không có ai dạy các bạn hết. Bạn cứ tu rồi bạn thấy. Và bạn thấy rõ sự sai lầm và hành động thiếu sót của bạn. Thấy cái lòng người thay đổi phải tầm thiên cơ thì tự nhiên nó làm cho bạn phải thay đổi. Thay đổi chừng nào bạn tiến hóa chừng nấy rồi bạn mới thấy cái thiên cơ là thế nào. Nó đã quy định cho chúng ta xuống đây rồi vòng quanh thế giới vũ trụ các bạn ngồi đó, tuy rằng các bạn tu nhưng mà đời nó cũng có nói trong tai các bạn. Chuyện này thay đổi, xứ này thay đổi, xứ nọ thay đổi, chiến tranh thay đổi, tâm tình mọi người thay đổi. Đó là cái thiên cơ. Nhưng mà nhiều người không hiểu thiên cơ là cái gì, cái sự sắp đặt của cả con vũ trụ trong cái kích động và phản động để sàng sảy tâm linh của mọi người trong cái chu trình tiến hóa. Bình phong đợi tạo mập mờ, khó thông chân lý mà khó chờ đạt thông. Những cái lý luận mà thế gian các bạn đặt ra cho nhiều, rốt cuộc rồi cũng mập mờ trong cái ảo tưởng, mà thực hành rồi các bạn sẽ thấy. Khi mà chúng ta đã tạo ra cái chuyện mập mờ đó thì khó thông chân lý, không hiểu, nói chân lý mà không thấy chân lý, không hiểu chân lý, không nằm trong chân lý thì khó chờ đạt thông, chờ mãi làm mãi rốt cuộc cũng chẳng có được đâu. Nhưng mà chỉ có hành rồi các bạn sẽ thấy. Trong sự thấy nó thấy cái thấy, các bạn không có thể tỏa cho người ta biết được, nhưng mà các bạn thấy trung dung tâm trạng các bạn nó an tọa nhẹ nhàng, thấy rõ hạnh phúc và thấy rõ sự sáng suốt của muôn loài cũng như sự sáng suốt của ta đã tiến qua từ ly từ tí. Người tu chuyển trước một vòng trở về chân lý giải thông muôn bề, cái người tu mà người chịu sửa và thực hành để chịu sửa, nó chuyển trước một vòng, nó đi trước những người mà lý thuyết một vòng, lý luận mà không làm được, cái đó là nó đi trễ. Còn người ta tu là ta thực hành là ta đi tới, trở về chân lý giải thông muôn bề, chúng ta trở về chân lý, trở về cái sự không động, không thiên vị một bên nào, nó giải thông mặt cũng như trái. Đó, lúc đó chúng ta giải thông muôn bề, không có bao giờ bị kẹt nữa. Không tu cảm giác nặng nề, quê hương không thấy thấy bề bổn tâm. Cái người mà không tu cảm giác thấy họ nặng nề, họ lý luận quá rồi rốt cuộc rồi họ gây sự bực tức cho họ thôi. Quê hương không thấy, không thấy cái nơi chỗ của họ đang trụ trì và sẽ trở về đâu nữa. Thấy bề bổn tâm, thấy càng ngày càng bận rộn thêm, càng đau khổ thêm, càng bực tức thêm, càng chậm tiến thêm. Tưởng là đạt được lai lầm, khổ trầm thêm khổ, dương âm bất hòa. Mình tưởng là đương đạt được, đi trước mình nói mọi người đây người ta lập tin, người ta tưởng đâu người ta nghe, không phải đâu. Cái chuyện thực hành nó mới có sự thức giác, mà cái lý luận không bao giờ có sự thức giác. Cho nên đằng này chúng ta luôn luôn đòi hỏi sự thực hành. Còn những cái bài thơ mà nhắc hàng tuần đây là nhắc cho các bạn thấy rằng các bạn phải trở về với bạn càng sớm càng hay. Được ly nào thì đạt tới ly nấy, chứ không phải là buộc các bạn phải nghe xuôi theo đây rồi làm được cái gì. Nhưng mà cho các bạn thấy các bạn nên trở về với các bạn, tự giác mới là chân chánh. À, đừng có tưởng lầm là các bạn nói được hay này kia kia nọ, lấy cái lý luận để che lấp, khuất lấp tâm trạng của con người là bạn được, tưởng được, nhưng mà đó là lại lầm. Khi mình nói láo một lần, nói thét thì mình tự làm sai lầm cái sự tiến hóa của trí điển của mình, làm càng ngày mình tối tâm tu không được, đó. Khó trầm thêm khổ mà dương âm bất hòa, mình làm đã khổ rồi còn trầm thêm cái sự khổ nữa. Mình là con người không biết được nguyên căn của tiền kiếp của mình, rồi bây giờ mình đi nói bậy nói bạ thì mình bị lại trầm thêm cái khổ cho mình. Nhưng các bạn khuyên các bạn cứ niệm Phật lo tu thì các bạn không có bị kẹt ở trong cái dương âm bất hòa. Âm dương bất hòa là nó chưa thông cảm nó mới bất hòa, hồn vía chưa tương hội thì nó mới bất hòa. Hồn vía tương hội là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đâu có sự lộn xộn của nội tâm các bạn được. Càng ngày tự quyết càng xa, thiên nhiên tạo hóa khó mà đạt thông đó. Cái càng ngày mình tự quyết cho ra cái lý thuyết tư vấn, rồi nó càng ngày nó càng thụt lùi, chứ không có bao giờ nó tiến tới được thiên nhiên tạo hóa khó mà đạt thông. Không có hiểu được cái nguyên lý, nhưng mà không có hiểu được cái nguyên cái thiên cơ. Bởi vì mỗi người có một tánh khác nhau, mỗi người có một sự kiến thức khác nhau, chúng ta không có nên buộc họ phải theo một cái đường lối của chúng ta. Nhưng mà chúng ta mượn cái pháp này để giải thông cái pháp soi hồn, pháp luân thiền điển này, thiền định là giải thông trở về cái căn cơ của mọi người. Có người nhẹ, người nặng, người sáng, người tối, nó sẽ từ từ trật tự và nó tiến qua tới cái sự thanh cao ổn định ở bên trên, rồi nó mới thấy rõ cái thiên nhiên tạo hóa. Còn cái này buộc nó phải đi theo cái đường lối sáng suốt của chúng ta. Chúng ta đã thực hành, chúng ta đã làm được, mà ta chưa, người khác chưa làm được, chưa có khả năng làm được, chưa có thích làm, không buộc người ta làm được. Cho nên cái sự công phu này nó khác, cái công phu này nó không có buộc các bạn học hết kinh sách mà không hiểu cái gì. Cái này nó để cho các bạn ý thức rằng các bạn làm con người, các bạn phải có sự ổn định của bộ đầu, ngũ tạng. Các bạn làm cái phép soi hồn là ổn định cái bộ đầu, thần kinh néo hấp cũng như cái phương pháp trị bệnh cho các bạn. Là giải thông cái trược mà lưu cái thanh, rồi cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Làm cho nó đâu đó nó có ngăn nắp trật tự, nó hòa cảm với đại tự nhiên trong chu trình tiến hóa của muôn loài. À, mà tùy theo khả năng của mình tiến hóa, chứ không phải người này tu rồi chứ giống như người kia liền đâu có được. Cho nên nó phải từ từ tiến hóa, mà mọi giới, mọi tầng đều được tiến hóa. Nó mới có sự thông cảm lấy nó và nó tự tiến giải. Nó không có nghịch của nội tâm nữa. Đó. Chứ còn bây giờ chúng ta buộc người ta phải theo cái đường lối gì đó trong cái tổ chức thì chúng ta không có. Từ xưa tới nay không có. Với chúng ta là đã mang cái tiểu thiên địa này, nó đã sẵn cái tổ chức rồi. Bây giờ chúng ta bị ô trược quá nhiều, phức tạp quá nhiều. Bây giờ chúng ta giải bớt sự ô trược để cho nó minh mẫn sáng suốt. Rồi con người biết đối xử với con người, con người mới biết thương yêu con người, tránh cái cảnh bóc lột giữa con người và con người. Cái tâm chúng ta thương yêu và tiến giải xây dựng và biết mọi người đã vì ta, chúng ta vì mọi người. Đó là cái điều cao quý nhất của nhân loại đang khao khát, sự công bằng của tình thương và đạo đức đó. Bình tâm hướng thượng tự tộc, con đường chánh giác không mong cũng thành đó. Bình tâm hướng thượng, các bạn cứ hướng thượng càng ngày càng tốt. Tu theo cái sự sáng suốt ở bên trên thì con đường chánh giác. Bạn cứ theo sáng suốt mà không mong cũng thành. Bạn không muốn cái gì thì tự nhiên nó sẽ có tất cả. Mà các bạn muốn chừng nào nó động chừng nay, muốn chừng nào thì các bạn thiếu. Thấy thiếu. Thấy thiếu thì các bạn là gì? Các bạn là người tham. Tham là động, động là khổ, khổ là nghiệp. Đó. Cho nên chúng ta đi tới sự thanh thản thanh điển ở bên trên, chúng ta có lòng tốt, giúp cho tất cả mọi người, giúp cho tất cả mọi giới, chúng ta đâu có đói khổ. Trừ phi chúng ta tham lam lấy cái đầu óc lược gạt, tìm cái cách để hơn thua với thiên hạ là chúng ta đau khổ. Còn cái này ngược lại, chúng ta không có những điều đó. Chúng ta hóa giải những cái tham sân si của trong nội tạng, những cái việc tham ô trong cái lý trí đã nung nấu từ lâu. Thì lúc đó chúng ta sẽ có tất cả, đi tới đâu ai cũng cảm mến. Mà đi tới đâu cũng có cái tình thương cộng đồng của thanh điển vô vi trong cái không mà nó có. Khi mà các bạn bước ra khỏi nhà, bạn tưởng rằng nguy lắm, khổ lắm, nhưng mà rốt cuộc đâu có nguy, đâu có khổ. Đi cũng như về, lúc nào các bạn cũng lấy chữ không làm chủ đích. Đây tình thương mà để tiến giải mọi giới thì luôn luôn nó sẽ cao đẹp, chứ không có bị sao động trong nội tâm. Bây giờ chúng ta tu ở đây là sửa từ cơ tầng đầu óc tới cơ tạng, lỗ chân lông đều phải sửa, hòa đồng với tất cả và học nâng tất cả. Thì chúng ta thấy càng ngày càng tiến bộ, không có thụt lùi. Mà ở giới nào chúng ta không có mít lòng ai và chẳng có phá hoại ai, chỉ dẫn tiến muôn giới, muôn loài và đặt cái tình thương đi trước tất cả. Cảm ơn các bạn. Không biết chữ. Người không biết viết chữ lại biết chữ, đó là kinh vô tự đó. Thấy chưa? Cũng người khai ngôn thuyết ngữ nhưng mà người người không nghe. Dù có nhiều thằng khùng nói bậy có người nghe. À, cho nên nó có sự bí ẩn mà người ta không thấy. Cho nên luôn luôn từ bao nhiêu ngàn năm người ta cũng có dùng hai chữ quyền bí. Nó bí ẩn. Nó bí ẩn. Cái đó không có được xài ở đây. Các bạn chỉ lo tu thực hành để cảm hóa tất cả những nghịch cảnh của nội tâm và những chuyện hiểu lầm đen tối của mình chưa làm sáng lạng cho nội tâm được. Cần phải thực hành để tu, dốc lòng tu, thiết thực tu, không nên nghĩ nhiều chuyện u ơ rồi nó càng lạc đề và chậm tiến. Phải hành đi, còn những cái tầng cao mình hành được rồi một chút xíu thôi là mình hiểu rồi, không có nên nói nhiều nữa những cái chuyện đó rồi làm cho lãng quãng cho những người mới tu không tiến được. Chỉ có bị nhiêu soi hồn, pháp luân thiền định đem lại sức khỏe cho các bạn. Ổn định thần kinh trong cái phương pháp trị bệnh, không tốn thuốc men. tâm lẫn thân được tiên giải là cái phương pháp cái cứu cánh duy nhất cho mọi người. Dù bạn có bệnh uống thuốc đi nữa mà không đổi tánh thì bệnh bạn cũng còn. Tất cả y sĩ, bác sĩ ở thế gian không ông nào dám bảo đảm tự trị hết bệnh cho người khác. Chỉ người đó tự trị mới là đúng. Bây giờ các bạn đã thấy cái quá trình thân lẫn tâm của các bạn, từng đau khổ, từng dại dột, từng đen tối là mình không chịu sửa mà thôi. Bây giờ chúng ta thấy sửa rồi, chúng ta thì mới rõ cái vạn sự khởi đầu bởi nhất không, không có cái gì đáng chấp, đáng nể, đáng sợ. Sửa để tiên. Cho nên lúc nào cái tâm khảm của chúng ta cũng trong không để tiên dài. Chứ không nên đặt những đề vấn đề mê tín mê muội mà không tiến không làm. Cho nên tôi đòi hỏi các bạn muốn học phải dồn cái ảnh hưởng thẳng nơi tôi đã làm cái gì mà được tiến hóa, cũng làm bao nhiêu đó thôi, cũng soi hồn, cũng pháp luân, cũng thiền định, cũng làm mọi chuyện trong tình thương và đạo đức. Thì các bạn muốn tiến vô trong cái chỗ hạnh phúc an nhàn muôn đời, con đường của ông Tư đã đi và tôi đã và đang đi, thì các bạn ý thức được, các bạn cũng đi được. Cái này nó ngoại lệ cấm giới của gia đình, ngoại lệ cấm giới của nhân loại. Chỉ mọi người nào có thích tự tiến giải và làm cho mình được hữu ích, trở nên một con người hữu ích, tự giác, không tham lam, thật thà, không làm điều sai quay và không gây đau khổ cho người khác. Cái đó là quan trọng nhất. Cái định luật đó và sự công bằng đó, nhân loại đã và đang khao khát sự công bằng đó. Bây giờ chúng ta tu đây, chúng ta lập sự quân bình tư tưởng của đầu óc chúng ta, rồi chúng ta thực thi sự tiến giải đó để cho mọi giới, mọi nơi được gần chúng ta thấy rõ sự công bằng sẵn có nơi tâm của họ. Nếu họ chịu tự sửa, ăn năn hối cải thì ở nơi nào họ cũng có sự công bằng. Không cần giết chóc nhau mới có công bằng. Đó là cái tình thương đạo đức. Cái đó là trường sanh bất tử. Cho nên các bạn lần lần ý thức rõ. Nhưng mà phải dày công tu luyện mới thấy. Cái tuổi tác của các bạn ngồi ở đây có người 60-70 tuổi. Những người đó họ muốn cái gì? Họ muốn đem lại sự công bằng và tình thương của đạo đức. Mà chính quá trình họ đã làm gì? Họ trong ở trong cái chỗ cạnh tranh ác trược. Ngày nay họ cũng phải buông bỏ để tiến về cái đường lối sáng suốt ở bên trên, chỉ gom vào trí óc, chuyển biến theo cái tuổi già nua, tế bào tự diệt, là cái sự sân hận đó nó không còn nữa. Thì chỉ còn có phần thượng trí qua giải, thì cái phần đó nó mới tiến về tình thương và đạo đức. Hỏi cho các bạn có tu cái pháp này các bạn mới tiến, còn các bạn không tu tiến không, vẫn tiến. 100 năm không tiến thì 200, 200 không tiến thì 300, 300 không tiến thì nó cả ngàn, cả ức năm các bạn cũng vẫn ở đó nhưng mà tiến chậm. Còn cái này chúng ta đã có nhân quần giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta thấy rõ tình thương là cao quý. Thì các bạn thiếu bình tĩnh mà không thấy đó thôi, chứ kinh các bạn đã có tình thương. Các bạn biết nâng niu từ đầu chí chân, các bạn biết làm cho mặt mày các bạn trơn láng sắc đẹp rõ rệt, bằng thức khoái, đó là tình thương. Rồi còn cái quần áo bên ngoài cũng là tình thương của nhân quần đóng góp. Cho nên bạn có cái từ tâm thì càng ngày càng thấy rõ chúng ta đang ở trong tình thương đạo đức. Và chúng ta sống nằm ngay trong chân lý của mọi loài. Mà mình quên đi và mình đem cái sự tâm tối lên làm cho tư tưởng mất quân bình. Rồi đâm ra mê tín nhiễu động. Còn chúng ta tu cứ bình thản tu đi tới tình thương cho mọi người. Tôi đã nói rõ là nhân loại đang khao khát tình thương và đạo đức. Đó là công bằng của định luật. Cho nên chúng ta chịu tu, chúng ta đi trước một vòng. Và chúng ta có thể nói tự hào rằng chúng ta sẽ đóng góp nhiều cho nhân quần bất cứ ở nơi nào, để cho mọi người được tự thấy hành động của chúng ta, và họ sẽ trở về với căn bản sẵn có của họ, tiến tới ngôi vị của họ và hưởng hạnh phúc muôn đời. Đó. Thì phải cố gắng, không nên nôn nóng. Nhiều người nói, ô, chú tu pháp này thấy hay quá, mà tại sao không phổ biến lễ lễ cho người khác? Người ta chưa tới giờ giấc, chưa tới có cơ duyên để ngộ pháp. Bây giờ mình có buộc họ, họ cũng không có theo. Cho nên mình cứ lấy cái tư tưởng lành để cho mọi người ở xung quanh chúng ta. Và trong cái cơ tạng chúng ta, mọi giới được tiến hóa như ta. Trước hết, nhiên hậu mới ảnh hưởng xung quanh chúng ta. Thì các bạn đâu có lo. Các bạn là cái bóng đèn sáng suốt. Bạn đi vô trong bóng tối nào thì họ cũng cần cái ánh sáng đó.
Cho nên các bạn cứ tu đi, cố gắng tu đi, không có nên nôn. Và không có nên đòi hỏi nhiều rồi không làm. Mong muốn nhiều rồi thấy mình thất bại. Chứ các bạn đi từ từ thì các bạn thấy tiến rõ ràng. Những người không tu đang tiến trên đà tiến hóa của nhân loại 24 trên 24 đang tiến. Hôm qua tư tưởng khác, bữa nay nó lại thay đổi. Mốt nó lại khác, tuổi càng già càng thay đổi. Nó đi tới chứ đâu có đi thụt lùi. Nó thấy rõ, càng ngày nó thấy rõ. Cái chết của con người là phải có. Cái sanh của con người là phải có. Và cái sự đụng chạm là phải có. Mà nhờ sự đụng chạm tôi mới có tiến hóa. Nhờ người ta khi dễ ngày nay tôi mới biết bận cái ao lạnh. Nhờ người ta ghét tôi ngày nay tôi mới biết chữ. Cho nên những người ghét mà những người khi chúng ta đều là thầy. Giáo dục chúng ta tiến bộ, mau hơn, nhanh hơn. Cho nên các bạn đừng hiểu lầm những người mà ghét chúng ta là kẻ thù. Không, những người ghét chúng ta là người thương chúng ta và muốn dìu dắt chúng ta. Hãy nhớ vậy, thì các bạn dễ tiến và dễ tu. Các bạn không còn nghịch cảnh nữa và không còn thắc mắc nữa. Chỉ lo sửa mình để tiến. Tự trần giác, đó là cái con đường chánh và duy nhất của suốt cả một cuộc đời của chúng ta lưu tại thế gian. Và ở trên thường tầng tiến hóa cũng vậy, cũng phải tu, phải sửa mới tiến. Không tu, không sửa, không bao giờ có sự tiến. Thiên đàng ở đâu? Ở trong tâm các bạn. Mà các bạn không lập lại trật tự, các bạn lấy gì có thiên đàng? Các bạn đi đâu kiếm thiên đàng nữa? Ngay trong tâm các bạn mà không có trật tự, không bao giờ các bạn thấy thiên đàng. Hạnh phúc ở đâu? Tâm các bạn không có trật tự, làm gì có hạnh phúc? Những cái sẵn có của các bạn không biết dùng, không biết xài. Còn có bắt các bạn đi kêu cầu nơi này, nơi kia giúp đỡ, rồi về nó động loạn thêm, lấy gì có hạnh phúc. Sự ổn định là hạnh phúc. Cho nên tôi đã thường nói rằng, Đức Phật đã biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc, đâu đó nó có trật tự thanh bình trong tình thương đạo đức. Cho nên các bạn mỗi đêm làm mỗi chút, nhiều bạn cũng muốn tôi làm cho nó dữ. Tôi diệt cái tánh xấu trong một phút đâu có được. Bạn thâu thập nhiều năm, nhiều ngày, nhiều kiếp. Bây giờ bạn phải giải từ từ nó thành cục, thành đống, thành hòn rồi. Bây giờ bạn phải hóa giải nó từ từ, lấy cái thanh điển từ từ hóa giải nó. Khi mà chúng ta tu, thấy cảm giác càng ngày càng sân hận, càng buồn bực, càng chậm tiến, càng thiếu sáng suốt, thì chúng ta vẫn còn ở cái chỗ trượt, chưa có giúp chúng ta được. Cho nên chúng ta cố gắng tu nữa, nó mới đi tới nữa. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái chậm tiếng. Cái chậm tiếng là gì? Là cái phần hồn đó thành con ma. Ma mới chậm tiếng. Đó. Còn những người mà cố gắng thực hành, không có lười biếng, người đó không bao giờ ở cái giới đó được. Tự động nó phải đi lên, nó xuyên qua một lớp và nó đã tự bỏ một lớp rồi. Thì nó sẽ đi lên trên. Cho nên rất dễ dãi. Chúng ta tu ở đây, nhiều bạn bây giờ ức lắm. Tôi muốn thấy người đó có ma trong mình không? Tôi tu tới bây giờ, tôi dòm không thấy. Rất dễ. Các bạn có lỗ tai để nghe, có mắt dòm, có miệng để nói, thì các bạn lý luận với họ một chập và thấy họ ở đâu rồi. Họ còn nắng trượt, họ không có tự giải và tự minh. Thì người đó nó vẫn còn ở cái giới đó mà thôi. Rất dễ. Thì ma hút ma chứ có gì đâu. Cần gì phải đi tìm tàng những cái hồn gì cho nó mệt. Nào, cứ tu đi lấy thanh điển dòm một chút là hiểu rồi. Người đó đã tiến qua tới đâu. Nhưng mà cái từ tâm không cho phép bạn đi diệt một cái gì từ tâm phải cho phép bạn đi xây dựng và chỉ cho họ thấy sự sáng suốt của họ, họ có trở về với họ, có thể trở về với họ được. Và họ sẽ tiến hóa như chúng ta đã và đang tiến. Trong cái tình thương từ bi để cứu vớt con người là vậy. Mình hành trước rồi mình thắng. Còn mình không chịu hành mà lý luận nói sách ông này nói vậy, sách ông kia nói vậy, sách ông nọ nói vậy, ông Tư nói vậy, ông Tám nói vậy, nói chi. Rốt cuộc được cái sự rối loạn đó mình gặt hái. Mà đối phương cũng chẳng hưởng được cái sẵn có chúng ta đây, chúng ta tu rồi chúng ta đo lường đối phương thấy rất dễ. Cho nên tôi nói rằng bạn đạo nên ngồi nói chuyện. Người nghịch thì chúng ta nghe theo nghịch và chúng ta kể đó là một ông thầy chúng ta và nó là ta luôn. Thì chúng ta không còn thấy nghịch nữa. Thấy không? Rồi khi mà chúng ta kể nó là ta, phẩm chất chúng ta tốt thì một ngày kia chúng ta sẽ cho nó tiến qua và nó sẽ hòa đồng cái phẩm chất của đối phương và dẫn tiến cái phẩm chất của đối phương nó tốt hơn. Thì do sự kiên nhẫn từ bi. Cho nên các bạn muốn học cái kiên nhẫn và từ bi, các bạn ngộ gặp những người nghịch này kia kia nọ mà các bạn thấy đó là đau lòng, xé tim của các bạn, thì làm sao các bạn trở nên một người tu và tiến tới một người tự giác được. Khi các bạn là một người tự giác, các bạn là người ở mọi trạng thái. Chính bạn cũng ngộ nghịch hơn người đó nữa là khác. Tại vì bạn không nói ra nhưng mà thâu đêm tư tưởng bạn có hết. Thấy không? Cho nên các bạn thấy đó mà chấp nhận, mà kể luôn nó là ta là không có gì đâu khổ. Mà nếu chúng ta cho đó là nghịch, thì cái nghịch của đối phương nó sẽ bành trướng và nó làm cho chúng ta mệt thêm và chậm tiến. Nhiều người nói, ô thằng đó nó nghịch quá, nó làm tôi mệt, là tại tôi không chịu hòa đồng với nó thôi. Chứ tôi biết nó là tôi cũng có tư tưởng nghịch hơn nó nữa. Và hiện tại tôi có tư tưởng có thể giết nó trong một phút được nữa, nhưng mà tôi không làm điều đó. Thấy chưa? Tôi phải lấy tình thương hòa đồng để dẫn giải. Và tôi đem tư tưởng lành nó, nay ảnh hưởng chút, mai ảnh hưởng chút, bốc ảnh hưởng chút, sau này nó là tôi, nhưng mà tôi là nó. Lúc đó mới thấy cái tình thương đạo đức, cái đó mới kêu bằng vĩnh cửu của quả đất, nằm trong hòa bình, vĩnh cửu nội tâm của mọi người. Cho nên các bạn tu cái pháp này, mà ý thức rõ và cố gắng, rồi, như tôi nói, ô chú cha, nhiều người nói tôi gia đình nó hỗn ẩu với tôi, mà ông kêu tôi tỉnh, tỉnh sao được. Tại vì mình không chịu ở trong trạng thái của nó. Mình ở trong trạng thái của nó thì hồi đó mình cũng nghịch. Rồi bây giờ mình ở trạng thái nó rồi mình vẫn cũng thiền. Mà mình thiền được tốt thì tự nhiên nó sẽ tốt. Mình kể nó là mình mà mình được sửa chữa thì mình hút cái phần thanh của nó qua và để cho nó tự giải cái trường. Còn mình kể nó là nó, mình là mình thì hai cái nó nghịch, nó dồn cục với nhau khó tiến lắm. Chậm tiến lắm, tu không được. Chỉ học có một chút xíu đó thôi là mở. Mà học không được là tức tôi tu không được. Nhiều người ở trong gia đình bị những cái nghịch cảnh đó. Cha, mẹ, anh em đều nghịch lẫn nhau hết. Nhưng mà cái đó kêu bằng dẫn giải tiến qua mà không hiểu. Đó là một cái trường học để tiến qua mà không học. Chạy đi đâu học nữa. Càng ngày càng tu, càng thanh tịnh, càng các bạn càng quý loài người. Quý nghịch cảnh. Quý những cái trạng thái trong ban mình để mình tiến qua. Quý lắm, cần có để đo lường cái tâm thanh tịnh của người thuộc. Cho nên những người đã gặp được nhiều nghịch cảnh, ở trong cái khung cảnh đau khổ mà biết tu cái phương pháp này, họ thấy họ ở trong cái động mà đạt tới thanh tịnh. Trong cái khổ họ mà tìm ra được cái hạnh phúc. Họ nói hồi trường nào giờ họ nói tôi không cần cái gì, nhưng mà bây giờ anh ở trong cái chỗ cùng cực anh muốn cần cũng không có. Thì tự nhiên anh được thực thi tới cái chỗ đó rồi. Anh trở về cái điểm thanh tịnh một cách rất dễ dàng. Mà những người ở ngoài này, nói kia, nói nọ, tôi bây giờ tôi không cần, tôi tu tôi không cần, mà lấy đồ họ là lạ. Còn những anh mà đã bị đi cải tạo rồi, mấy anh đó anh tu anh sướng lắm. Bởi vì muốn cũng không có, chỉ muốn con cái tôi có thể muốn được là qua giải tôi. Đưa tâm trạng tôi tiến lên cao siêu hơn. Ở nơi không ai hạn chế, tư tưởng của tôi được phóng lên thanh điển, hòa đồng với thanh điển, để hưởng cái hạnh phúc muôn đời. Thì ở trong cái động mà tìm cái tịnh, trong cái động đạt tới cái hạnh phúc ở chỗ đó.
Cái nhất đó, mình thấy nhất, nhưng mà nhất có hữu ích gì cho chính mình không? tạo kiên nhẫn và ý lực, và thấy rõ mục đích mình ngồi đây để làm gì, thiêu để làm gì mà cho nó nhất như thế này, mình mới hiểu cái nhất này là tạo. Mà cái cầu tiến tôi là chánh thì tự nhiên luồng điển nó rút lên bộ đạo, thẳng tiến lên một đường thì dưới chân nó xòa nắm ra là hết. Cái đó là để tạo cái ý lực thăng hoa của chính mình. Thiền có mục đích gì hữu ích cho chính mình? Để giải tỏa tất cả những trược khí trong cơ tạng thì mình phải có cái ý lực thăng hoa mạnh mẽ, giải thoát cho chính mình. Thì một hồi nó sẽ tiêu. Thậm chí ngồi thiền mà cái dục tánh nó phát khởi, mà ý lực mạnh mẽ, xuất phát cao tầng để tiến hóa, không ngừng nghỉ, thì tự nhiên cái ý lực nó thanh nhẹ và nó giải bớt cái dục tánh liền. Hạn nhất là đối với thanh niên cần cái đó ghê lắm. Khi chúng ta ngồi thiền mục đích để làm gì? Để tiến hóa qua một diễn giới thanh nhẹ hơn, trường sanh bất tử. Chúng ta mưu tìm cái đó chứ không phải tìm cái nhất, thì cái nhất nó phải tan. Không tìm cái dục thì cái dục nó phải tan. Tìm sự tranh chấp thì ta tranh chấp nó phải tan. Không có tìm sự tranh chấp mà chúng ta hướng tượng đi lên thì tự nhiên những cái phần ổ trực nó phải đi theo và nó được qua giải, thì mình qua độ tận gốc về diễn quan của chính mình. Mình làm được. Khi chúng ta hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Cái sống ta có rồi, bây giờ chờ cái chết. Cái chết có đường lối chết, đường lối ra đi chứ không phải chết. Thì chúng ta tiến về chỗ gì? Vô sanh bất tử. Cái lực mạnh như vậy. Cho nên nhiều người ngay ở Việt Nam, hiện tại ở ngoài miền Bắc ở chùa Đậu cũng có mấy ông thiền ngồi đó, ngồi luôn đó, bây giờ bộ xương còn đó. Đó người ta chụp hình nhiều thiếu gì.
Xin thầy mở lòng từ bi. Dạ. Này cho tụi con được gặp luôn mà.
Thì có chỉ đường lối đàng hoàng, mình phải niệm từ từ, không có nôn nóng, không có dùng cái bản tánh nôn nóng và cái mong muốn. Luôn luôn mình đặt cái chương trình Nam, cái đó là quan trọng lắm. Là nghe cái chấn động thanh nhẹ đó, nó biến tới thanh nhẹ, còn thanh nhẹ nữa thì nó mới giải cái trực trong tâm. Nam mô, nó có dài cái ngân đằng sau đó, cái đó lệnh đi tới không, trong không nó còn không nữa, nó mới phù hợp với nguyên lý vô sanh được. Chứ không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho ông Phật phù hộ tôi, cái đó chặt lắm. Mà niệm nhanh á, còn cố đặng một cục nữa. Nam Mô A Di Đà Phật là cái bản tính lười biếng, niệm cho cố để che lấp những cái tội trạng của chính mình. Còn niệm từ từ để giải từ cái trượt đi tới cái thanh. Thấy không? Nam nó đi, mô nó đi. Chúng mình là mô gì Phật, nó mô Phật, nó niệm chừng nào nhất chừng đấy.
Đúng như vậy.
Không đúng.
Không, thầy nói là
mình đi giải nó ra là nó khác. Mình tu để chi? Để giải cái nghiệp tâm. Thì những hành động mình phải dùng diệu pháp để giải. Có người sân si nóng giận, dục tánh là vì bị cô động. Giải không được. Giải được không có, không có sân si, không có dục tánh. Nó thông rồi, đâu có gì đâu. Nhẹ, bởi vì nguyên lý của nó là từ đâu đến nó phải về đó. Từ cái thanh nhẹ, từ cái không đến tạo thành cái có, hiện hữu tại mặt đất này. Bây giờ rời khỏi mặt đất thì phải đi bằng cái gì? Đi bằng cái thanh nhẹ. Là cái từ quan thanh nhẹ của mọi người đều có, tâm tự vi mọi người có. Mà nó quên cái vị trí của nó có buông bồi cái ánh sáng đó. Người ta tu thiền, cố gắng ta tu thiền. Tức nó cảm thấy trọn lành, cái đầu nó sáng, thì nó đâu có nghĩ chuyện trần trượt thế gian nữa. Cái đầu lúc nào cũng như nhắm mắt là cái đầu sáng rồi. Thì nó ngồi mấy tiếng ngồi, đâu có sao.
Cái này, bây giờ ví dụ như mọi người xa rồi, sau thì hai cái thần đó, thì mình tập trung cái niệm Nam Mô vậy
là. Cứ niệm thì tự nhiên tự động nó chuyển. Mà cái pháp luân thường chuyển phải làm đều.
pháp luân thường chuyển làm điều thì nó mở rộng ở bên trong được. Đó là diệu pháp. À, diệu pháp liên qua kinh là nó đưa những cái thần kinh trong óc mình đều mở, phóng sáng ra hết. Không có niệm Phật mà nó chạy túa ra màu xanh, màu tím, cái đó là lao. Mà ta gia tăng cái niệm Phật còn lao nữa. Còn này mình giải nó ra, nó đi tới cái màu trắng, màu sáng, màu tốt. Nên tôi thiếu nợ hồi đó, bây giờ thôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm thét nè, lao, thêm cái lao nữa phải. Thì nó ra cái màu gì? Không có tiếng nổi. Mình vô thiền là mình phải relax, phải thanh nhẹ, buông bỏ tất cả. Niệm Nam nó ra Nam Mô, nó ra Mô, mình đã có biết được nguyên lý. Mình thực hành cái nguyên lý này trở về không, mà trong không mình phải chuyển qua cái giới không nữa. Nó mới đi trở về cái Như Lai tánh của tự mình rõ ràng, đó là vô sanh bất diệt. Thì mới diện kiến Phật tổ được chứ. Ai nói cho Phật tổ ai cũng thích, người tu ai cũng thích hết. Mà mình không chịu thanh nhẹ làm sao mình gặp được. Gặp được một lần là một kiếp người không bao giờ quên. Cho nên người ta mới gặp được Phật tổ Như Lai suốt kiếp không quên. Mà lên được thiên đàng thì không có cây nào mà quanh quẹo, ngay thẳng, thẳng băng. Chúng ta tu phải ngồi thiền phải thẳng, làm việc gì cũng phải thẳng. À, mà còn bằng cái diệu pháp điển qua thì mình dễ tha thứ hơn. Còn mình làm cô động trong kinh, trong sách, trong kinh là ông Phật thành công, ông nói ra cái diệu pháp, những cái lời thanh nhẹ của ông không sai một ly. Mà mình lấy cái lời nặng trược của mình nhái lời ông Phật, mình làm méo mó lời ông Phật, đó là mình tự tạo tội cho mình. Càng niệm càng sân si, không có phát triển được. Còn cái này mình từ trong cái cô động sân si mình giải ra nó nhẹ. Cho nên phù hợp cái đó, lúc đó mình đọc một câu kinh của Phật để lại một chân kinh, óc mình sáng liền, hay vô cùng, không thể nói được. Mình mới thấy là chuyện Ngài đã thành công, chứ chuyện tôi chưa thành công. Tôi làm tôi nhái lời Ngài được. Chắc rồi, tôi phải làm sao tôi có kết quả, có cái đường tháo ra mà đi tới như Ngài đó, tôi mới theo Ngài được. Đó, đó là đúng nguyên lý. Những người tu tới trình độ đó, họ đập kinh lắm, họ đập cái là họ sáng ra cái óc. Họ buông bỏ chuyện đó dễ dãi lắm. Vì cái luồng điển họ đã đi quen cái đường như vậy. Mình mới thấy chân lý là bất diệt ở chỗ đó. Chứ nhiều người cứ đập lên, tôi nhái đi nhái lại đập để cho con ma nó không vô nhà, nó không phá tôi. Tôi mà còn ác, đuổi con ma. Phải tôi ác không? Tôi giải cái của mình ra, nhưng mà đúng. Thì mình mới theo kịp những vị đó, những vị chân giác đó. Thế nhiều người đọc kinh không hiểu nguyên lý của kinh. Với tôi trong thực hành tôi thấy rõ, xưa kia tôi đọc không hiểu kinh nói cái gì. Rồi tôi cùng mỹ kinh, khinh kinh, bây giờ tôi quý kinh lắm, tôi đọc tới đâu thấy mở tới đó. Là cái lời Ngài đã thành công, bây giờ mình có được một chút mình mới hiểu được cái đó.
Chúng tôi xin mời anh Hào.
Trong suốt 7 ngày tu thiền tịnh độ thì con nhận thấy con cũng nhận thấy được nhiều điều tốt. Con cũng có tịnh được khẩu, nhưng không tịnh được cái ý.
Khi mà luồng điển rút lên đó là con có cơ hội giữ trong trường đại học của Càn Khôn chứ không phải tầm thường. Đêm đêm cấp sách đi học đi, đêm đêm thiền cho nó rút đi, nó sẽ mở trí con nhiều lắm. Và nó giải nghiệp con, không còn nghiệp duyên tại thế gian nữa. Nhưng mà con luôn luôn thăng tiến hướng về Phật nhiều hơn. Cái đó nó sẽ đem lại cho con càng ngày càng tinh vi, đầu óc càng ngày càng sáng suốt, hiểu được nguyên lý của quyền vi là gì, thì đối xử với đạo dễ dàng, không có khó khăn.
tai nạn dễ qua, không sao. Cố gắng tu đi.